Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 25 tháng 4 năm 1999, chúng ta đang ở tại xóm Thượng, chùa Pháp Vân, trong khóa tu mùa xuân. Hôm nay chúng ta học tiếp Quy Sơn Cảnh Sách. Xin đại chúng mở ra trang 187 của sách Nhật Tùng Thiền Môn. Đây là con đường phá hủy được cả 25 lãnh vực thiền hữu hàm chứa trong ba cõi và đưa tới cái thấy là tất cả các pháp trong ta và ngoài ta đều không có bản chất chân thực. Đây là giáo nghĩa về không. Tất cả đều là giả danh. Giả danh chúng ta biết là Prajnapti, là conventional designation, do tâm biến hiện, là do cái sự biểu hiện của tâm thức cá nhân và tâm thức cộng đồng. Khi ấy ta sẽ không còn đem tâm chạy theo với cảnh. Tại vì chúng ta nghĩ rằng những cái cảnh kia, cảnh tức là cái đối tượng của tâm thức đó. Được chưa? Mất hứng rồi. Khi ấy ta sẽ không còn đem tâm chạy theo với cảnh. Sở dĩ chúng ta chạy theo cái đối tượng là tại vì chúng ta nghĩ rằng đối tượng đó là một cái thực tại khách quan, độc lập, ngoài cái nhận thức của chúng ta. Có hai cái loại đối tượng. Một là đối tượng của sự chạy theo, hai là đối tượng của sự trốn chạy. Có cái thì ta rất là muốn, rất muốn chiếm hữu, đó là loại đối tượng thứ nhất. Đó là những cái mà chúng ta muốn biến thành ra của ta. Còn cái loại đối tượng thứ hai là cái loại đối tượng mà ta ghét bỏ, ta muốn xa lánh, ta muốn tiêu diệt, ta muốn trốn chạy, thì cái đó gọi là cảnh. Cảnh tức là đối tượng của tâm. Mà chúng ta cứ nghĩ rằng hai cái loại đối tượng đó là những cái nó độc lập đối với tâm thức của ta. Chúng ta không ngờ rằng chính tâm thức của ta đã chế biến ra hai cái loại đối tượng đó. Tâm thức của chúng ta đã tạo ra những cái nét đáng yêu, đáng nắm bắt, đáng chiếm hữu của cái đó. Và tâm thức của chúng ta cũng đã tạo ra những cái nét đáng giận, đáng ghét, đáng ghê tởm của cái đối tượng đó. Tại vì ta không có những cái tri giác chân thực đối với cái đó, cho nên ta tạo ra những cái yêu và cái ghét đối với cái đối tượng đó. Phần lớn là do cái tưởng tượng của ta. Nếu mà ta thấy được những cái đối tượng đó không có bản chất chân thực, tức là không, nó chỉ là những cái giả danh, nó chỉ là những cái conventional designation, nó chỉ là do tâm thức cộng đồng và cá nhân nó biểu hiện, thì lúc đó ta sẽ nhìn những cái đối tượng đó với một cặp mắt khác. Ta sẽ không còn bị vướng mắc, hay là ta không còn hận thù hay là ghét bỏ. Vướng mắc là một thái cực, ghét bỏ là một thái cực khác, và tâm ta sẽ thoát ra khỏi hai cái thái cực đó đối với cái đối tượng. Khi ấy ta sẽ không còn đem tâm chạy theo cái cảnh. Tâm không chạy theo cảnh thì cảnh làm sao có thể ràng buộc được tâm? Lúc đó mình có tự do, mình không có bị hai cái thương và ghét nó khống chế, thì lúc đó tâm mình có tự do. Mà tự do là hạnh phúc rất lớn. Ta cứ để cho các pháp tự nhiên diễn biến trong tự tánh chân thực của chúng. Các pháp nó tự nhiên, nó diễn biến, nó biểu hiện, nó ẩn tàng, nó sinh, nó diệt, mà không còn bị kẹt vào các ý niệm thường tại và đoạn diệt. Khi chúng ta quan sát các pháp, chúng ta thấy chúng nó có sinh và có diệt. Chúng ta có thể nghĩ rằng là các pháp này nó thường tại, nó permanent, nó luôn luôn có đó, không có bao giờ tiêu diệt. Đó là một cái khái niệm gọi là khái niệm thường, permanence. Và khi mà các pháp không có tiếp tục biểu hiện nữa, ví dụ như một người nào đó chết đi, thân thể tan hoại, tâm thức không còn biểu hiện nữa, ta lại có cảm tưởng rằng cái đó không còn, cái đó là hoại diệt. Cái đó gọi là ý niệm về hoại diệt, gọi là annihilation. Đó là cái thái cực thứ hai. Cái thái cực thứ nhất là thường tại, permanence. Cái ý niệm thứ hai là đoạn diệt, là annihilation. Thì hai cái ý niệm đó là do cái đầu ta nó làm ra. Hai ý niệm đó không có thể đem áp dụng vào cái sự thật được. Tại vì thực tại nó vượt thoát hai ý niệm thường và đoạn. Ta cứ để cho các pháp tự nhiên diễn biến trong tự tánh chân thực của chúng, mà không còn bị kẹt vào các ý niệm thường tại và đoạn diệt nữa. Lúc ấy, tai ta tuy còn nghe, mắt ta tuy còn thấy, tuy thanh sắc vẫn xảy ra, mà đứng về cả hai phương diện tích môn và bản môn, tâm ta vẫn thản nhiên và bình thường, ứng dụng đầy đủ. Khi mà ta đạt được cái đạo, khi mà ta thấy được trong tự tánh của vạn vật là vô thường, là không, là giả danh, là duy tâm biến hiện, thì lúc đó không có nghĩa là tai ta không còn thấy, mắt ta không còn nghe nữa. Ta vẫn tiếp tục thấy, ta vẫn tiếp tục nghe, nhưng mà ta có cái tự do, ta không bị vướng mắc vào những ý niệm là có, là không, là thường, là đoạn. Thì lúc đó ta vẫn ăn, vẫn uống, vẫn thở, vẫn làm việc, vẫn tiếp xúc, mà ta vẫn tự do, ta có tự do. Đứng về phương diện tích môn, cũng như đứng về phương diện bản môn, tâm ta vẫn thản nhiên, bình thường, nhưng mà ứng dụng đầy đủ. Nghĩa là ta làm tất cả mọi việc như tất cả những người khác, nhưng mà cái sự khác biệt là ta có tự do, còn những người khác là bị vướng mắc. Những người khác cũng ăn, cũng uống, cũng làm việc, cũng ngủ, cũng tiếp xử, cũng thiết kế như ta, nhưng mà họ bị vướng mắc. Còn ta cũng ăn, cũng uống, cũng làm việc, cũng ngủ, cũng tiếp xử, cũng thiết kế, nhưng mà ta rất tự do. Chúng ta không có cái gì là không làm. Ta làm hết tất cả mọi cái mà người đời làm, nhưng mà ta làm với tâm niệm thản nhiên và bình thường, và là ứng dụng đầy đủ. Chứ không phải là khi mà đạt đạo, thấy được tự tánh bất sinh, bất diệt, không thường, không đoạn, thấy được tự tánh không, vô ngã, vô thường, mà rồi ta không có làm gì hết. Ta làm hết tất cả mọi cái, nhưng mà ta không có bị vướng mắc. Có được cái thấy ấy rồi, thì dù ngồi yên hay hành động, ta cũng thông dong. Ngồi yên tức là vô vi, tức là ngừng lại. Ngừng lại cũng thông dong, mà hành động là cũng thông dong. Có khi ta phải làm, có khi ta không cần làm. Làm tức là hành, mà không làm là chỉ. Như tư hành chỉ, tức là ngồi yên và hành động theo cái kiểu đó, gọi là như tư hành chỉ trong cái nguyên văn. Không hẳn lúc nào chúng ta cũng phải làm hùng hục. Có những lúc ta không cần làm gì hết, ta chỉ cần có mặt thôi là đủ, có ích lợi và hạnh phúc cho thế gian rồi. Cái đó gọi là non-action. Hành động là action, nó có lợi ích cho thế gian. Mà không hành động, tức là vô vi, non-action, nó cũng có lợi cho thế gian. Nó hay như vậy đó. Ví dụ như là mình đi trên một chiếc thuyền vượt đại dương mà gặp phải cơn sóng gió, thuyền có thể bị chìm. Thì có những người họ cuống cuồng lên, họ làm cái này, họ làm cái kia, họ nhốn nháo. Và càng làm thì cái tình trạng càng trở nên nguy hiểm, tại vì họ gây ra cái tình trạng lộn xộn và mất thăng bằng của chiếc thuyền, và chiếc thuyền đó có thể chìm đắm. Thì chưa chắc cái hành động đã đem tới lợi ích. Trong khi đó, nếu có một người ngồi rất yên, không có sợ hãi, không có nhốn nháo, và người đó mỉm cười nói: "Này các bạn đừng có sợ hãi, đừng có nhốn nháo, nó nguy hiểm." Và cái sự không làm, tức là cái non-action của người đó, nó tạo ra một cái không khí trầm tĩnh, không hoảng sợ trong thuyền. Thì cái gọi là không hành động đó, non-action đó, nó rất là cần thiết. Cần thiết hơn là hành động. Trong thế giới chúng ta có rất nhiều người muốn hành động để mà cứu vớt, để mà chữa trị cho thế giới. Nhưng mà càng hành động từng nào thì họ là càng làm cho thế giới càng nguy ngập từng đó. Nhất là trong tâm của họ không có an. Vì vậy cho nên hành động chưa chắc đã đem lại kết quả tốt. Có những khi chúng ta cần phải ngưng lại. Và cái ngưng đó, nó phải có bản chất của trí tuệ, của tình thương, của sự vững chãi, và nhất là của tự do. Thì cái không hành động đó, nó sẽ đóng góp rất nhiều cho thế giới. Thường thường người ta nói rằng là don't just stay there, do something. Đó là những người tin vào hành động. Còn những người khác họ nói là don't just say, do something, be there. Be there with your peace, with your serenity. Thì đó là những người tin vào cái không hành động, tức là vô hành. Vô hành tức là non-action. Thành ra cái người tu phải biết lúc nào mình nên hành động và lúc nào mình không nên hành động. Và cả hành động, cả không hành động đều có ích lợi cho nhân thế cả. Cho nên cái câu này nói rằng có được cái thấy ấy rồi thì dù ngồi yên hay là hành động, ta cũng thông dòng và ta cũng đem lại hạnh phúc cho những người chung quanh ta. Có như thế thì mới bỏ công khoác áo người tu. Và đi tu mà được như vậy thì mới đáng công. Khoác cái áo đi tu, mình bỏ rất nhiều, và mình không có thực hiện được cái điều mình ước muốn, thì cái tu đó không thành công. Và cái thành quả của sự tu hành là sự thảnh thơi, sự thông dong, không bị vướng vào, không bị kẹt vào bất cứ một cái gì hết. Những cái mà người ta nói là những cái mà mình tham cầu, mình cũng vướng mắc. Mà những cái mà mình ghét bỏ, mình cũng vướng mắc. Mình không vướng mắc vào cái ý niệm có, ý niệm không, ý niệm thường, ý niệm đoạn. Mình có sự vững chãi và sự thảnh thơi. Đó là cái thắng lợi lớn nhất của người xuất gia. Có như thế thì mới bỏ công khoác áo người tu. Vì bây giờ ta đã có khả năng bắt đầu đền đáp được bốn ân và cứu độ được cho ba cõi. Khi mà có tự do rồi, có thảnh thơi rồi, thì lúc đó ta có thể báo ơn cha mẹ, báo ơn thầy, báo ơn bạn bè và báo ơn cho mọi loài chúng sanh, cây cỏ và đất đá. Và ta có thể giúp được các loài chúng sanh trong ba cõi là cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Nếu kiếp này như vậy mà các kiếp khác cũng như vậy, cũng tiếp tục được như vậy, không bị thối chuyển, thì quả vị toàn giác là nhất định, là cái nhất định có thể mong cầu. Quả vị toàn giác tức là thành Phật. Thành Phật không phải là cái chuyện mơ tưởng hão huyền, chuyện nói suông. Nếu trong cái đời tu này mà ta thực hiện được cái sự thảnh thơi đó, và nếu trong những đời sau mà ta vẫn có thể tiếp tục được cái sự thảnh thơi đó, thì cái chuyện thành Phật không phải là chuyện khó khăn. Ta làm được như vậy mà học trò ta cũng làm được như vậy, và học trò của học trò ta cũng làm được như vậy, thì như vậy cái quả vị Phật giác ngộ là cái quả vị có thể xảy ra. Nếu kiếp này như vậy mà kiếp khác cũng tiếp tục được như vậy, không bị thối chuyển. Thối chuyển tức là nửa đường đi lui đó, thì quả vị toàn giác là cái nhất định có thể mong cầu. Lúc bây giờ ta sẽ đóng vai người khách quý lui tới trong ba cõi, khi vào khi ra đều có thể làm khuôn phép cho tất cả mọi người. Đây là cái hành tung của các vị Bồ Tát. Đi tới đâu người ta cũng đón tiếp như người vị khách quý. Đi qua Đức người ta cũng đón tiếp như khách quý. Đi qua Hà Lan cũng vậy. Đi qua Vermont, đi qua California, ai thấy cái hình dáng của người khoác áo tu đều tiếp đón như là người khách quý. Và đến đâu ta cũng thông dong, ta không có bị kẹt vào cái gì hết. Họ cung kính, họ trọng vọng, ta cũng không có bị kẹt. Họ dâng cho cái chùa rất lớn, nói thầy tới chùa này chúng con sẽ tôn sùng thầy như bậc đạo sư lớn nhất trên thế giới, mình cũng không có bị vướng. Mà họ có chửi, họ có la, có mắng thì mình cũng không có suy xuyển, mình vẫn mỉm cười bình thường. Cái đó gọi là tự tại. Và mình đóng vai trò người khách quý của tam giới, đi tới đâu cũng được hoan nghênh, là tại mình có sự tự do, mình không bị vướng mắc và mình không có sầu khổ. Lúc bây giờ ta sẽ đóng vai người khách quý lui tới trong ba cõi, khi ra khi vào đều có thể làm khuôn phép cho tất cả mọi người. Mỗi cái bước chân, mỗi cái hơi thở, mỗi cái nụ cười, mỗi cách hành xử, mỗi lời nói, người ta đều có thể học hỏi được từ mình. Mình có thể làm khuôn phép được, mình có thể làm cái model được cho những người trong thế gian. Vị tha tắc tắc, vị tha tắc tắc tức là làm cái khuôn mẫu cho người khác. Be a model for other people in the practice, gọi là vị tha tắc tắc. Pháp tu thiền rất là huyền diệu. Nguyên văn là thứ chi nhất học. Thứ chi nhất học là một cái phép tu này, một cái phép học này. Mà chữ học ở đây nó có nghĩa là học lý thuyết. Chữ học trong đạo Phật á, tiếng Phạn là shiksha, nó có nghĩa là tập luyện. Hữu học á, là còn phải tập luyện, vô học là khỏi phải tập luyện nữa, thành công rồi. Các bậc hữu học và các bậc vô học. Và chữ học ở trong cái nền văn học Phật giáo nó có phải có nghĩa là thực tập. Chữ học ở đây không có nghĩa là chứa chất kiến thức. Thứ chí nhất học tức là cái ngành học này, cái ngành tập luyện này rất là thâm huyền. Phép tu thiền ở đây gọi là phép tu thiền, phép tu thiền rất là huyền diệu. Nếu tâm trí quyết liệt chắc chắn ta sẽ thành công. Hình như là mình đã học rồi, bây giờ mình học trở lui phải không? Nhưng nếu căn cơ của ta chưa cho phép ta vượt thoát sinh tử theo con đường đốn ngộ như thế, thì ta phải để tâm học hỏi giáo pháp, nghiên tầm kinh điển, nắm cho được tính yếu của giáo điển để có thể giảng dạy truyền bá cho các thế hệ tương lai. Mà báo đáp một phần ơn đức của Bụt. Đừng để thời giờ uổng phí mà phải lấy công hành, nghiên cứu và truyền dạy, làm lẽ sống của đời mình. Đây là những lời mà Thiền sư Linh Hữu muốn nhắn. Là nếu mình tu thiền chưa thành công, nếu mình không có ý chí tu thiền thì mình nên có ý chí làm Dharma teacher. Nghiên cứu Phật giáo cho giỏi để đem cái kiến thức đó truyền lại cho người đời. Đừng để thì giờ uổng phí mà phải lấy công hành, nghiên cứu và truyền dạy làm lẽ sống của đời mình. Thứ nhất là phải nghiên cứu, thứ hai là phải truyền dạy. Một khi đã biết hành xử và đi đứng trong uy nghi thì ta đã có thể xứng đáng được gọi là pháp khí của tăng thân rồi. Thầy cũng nhắc nhở là đừng có nên học suông và đừng có nên dạy suông. Mình phải thực tập giới và uy nghi thì mới xứng đáng là một vị xuất gia. Hãy nhìn thử những dây sắn và dây bìm quấn theo thân cây tùng và cây bách mà leo lên. Có khi chúng leo lên được, lên cao được cả ngàn sải. Phải nương vào lý tưởng cao đẹp và các bậc đại nhân thì ta mới có thể trở nên người hữu dụng và làm lợi ích cho thế gian. Phải hết lòng thực tập việc trì trai giữ giới. Đừng khinh thường bất cứ một chi tiết nào của giới luật và uy nghi mà phạm vào những lỗi lầm và thiếu sót. Thầy dặn đi dặn lại rằng là phải trì trai, tức là phải ăn chay, phải giữ giới, phải thực tập giới và phải hành trì các uy nghi. Đừng khinh thường một chi tiết nào của giới luật và uy nghi mà phạm vào những lỗi lầm và thiếu sót. Đừng có nói mấy cái đó, nói chi tiết không quan trọng. Những cái gì mà đã được chỉ bày trong uy nghi mình phải làm theo cho đúng, đừng có nói đó là những chi tiết. Là thầy căn dặn rõ ràng như vậy. Đi đâu cũng phải đi hai người. Đừng có nói phương tiện, tại vì khi mà mình coi thường những chi tiết đó, thì mình có thể phạm vào những lỗi lầm và thiếu sót. Nếu thực tập nghiêm chỉnh được phép trì trai giữ giới thì từ đời này sang đời khác nhân quả tốt lành sẽ được tiếp nối một cách nhiệm màu. Có bốn chữ đó thôi mà thầy lặp đi lặp lại rất là kỹ. Trì trai là phải ăn chay cho đàng hoàng, giữ giới phải thực tập giới luật cho đàng hoàng. Nội hai cái đó đã làm cho ta xứng đáng là một người xuất gia rồi. Trong cái đoạn trai giới tình chuyện này, chúng ta thấy thầy lặp lại cái chuyện trì ra dữ dội nhiều lần. Có lẽ là trong cái thời của thầy có nhiều ông thầy, có nhiều sư cô không có trì trai dữ dội đàng hoàng. Ta không có quyền để tháng ngày đi qua luống uổng, phải trân quý thời gian và phải hết lòng mong mỏi tiến lên trên con đường của sự nghiệp giác ngộ. Đừng làm dụng của tín thí, đừng cô phụ bốn ơn, đừng tích lũy cho nhiều để cho tâm tư bị tài lợi bít lấp. Có những ông thầy chỉ lo tích lũy, nói rằng tích lũy như vậy không phải là cho cá nhân mình mà để làm chùa, làm đạo tràng, và mình có một cái nguyên cớ để làm cái việc tích lũy đó, và mình tự dối mình là cái việc tích lũy đó không phải là cho cá nhân mình mà cho đạo pháp. Mình đừng có bị đánh lừa bởi chính mình. Cái tâm tư mình có thể bị tài lợi nó bít lấp, nó không có khai thông, và mình đánh lừa mình, tự đánh lừa mình rằng là mình tích lũy tiền bạc và của cải như vậy không phải là cho cá nhân mình. Nếu không thì đời ta sẽ u trễ và nhìn ta kẻ khác sẽ chế cười. Nếu ông thầy này không có tu gì cả, không có tiến bộ gì trên con đường đạo nghiệp hết, không có học hỏi được gì trong đời sống hàng ngày, không có chuyển hóa gì trong sự tu tập cả, năm này sang năm khác ông thầy đó đứng yên một chỗ, nó như là một dòng nước bị ứ động không có chảy được. Mình nhìn vào ta thấy điều đó rất rõ ràng. Tích niên hành xử thốn bộ bất vi, cái chỗ khởi hành năm xưa nhìn lại thì chưa nhích được một cái bước nào cả. Người xưa đã khích lệ, kẻ kia đã là đấng trượng phu, thì tại sao ta lại không? Bỉ ký trượng phu ngã diệt nhĩ, người kia làm được thì ta cũng làm được, tại sao người kia học hỏi thành công, tu tập thành công, trở nên một người có thể lãnh đạo được cho quần chúng trong việc tu học, gây được hạnh phúc cho bao nhiêu người, tại sao không làm được như người kia? Người kia giữ giới, người kia thực tập uy nghi, người kia được đại chúng thương mến, người kia đã giúp được bao nhiêu người chuyển hóa, tại sao mình lại không làm được như vậy? Người kia sống hài hòa được với đại chúng, thì tại sao ta không có sống hài hòa được với đại chúng? Người kia có thể có thể hướng dẫn được sự tu học, thì tại sao ta không có hướng dẫn được cho sự tu học? Bí ký trường phu ngã diệt nhĩ, kẻ kia đã là đấng trường phu, thì tại sao ta lại không phải là một vị trường phu? Đừng nên có mặc cảm tự ti mà chuồn bước và chịu thua. Bí ký trường phu ngã diệt nhĩ, bất ưng từ khinh như thối khuất. Nếu ta không có thái độ của bậc trường phu thì thật uổng phí cho cuộc đời của một kẻ xuất gia. Trường phu tức là thái độ của một bậc anh hùng, không có sợ hãi, quyết tâm thành công thì gọi là trường phu. Rốt cuộc một kiếp đi qua mà không có ích lợi gì cho ai cả. Tôi rất mong các bạn phát tâm cho dũng mạnh, ôm hoài bão cho thật cao, cao xa. Khi hành xử thì mô phỏng các bậc cao nhân, đừng đi theo lề thói của những kẻ hư hèn. Cái chí cho thật lớn, đừng có tự nuôi sống bằng những lời khen ngợi trong đời sống hàng ngày. Nếu người ta không khen ngợi mình, không có tán thưởng mình thì mình sống không có nổi. Cái đó nó chứng tỏ rằng mình không có hoài bão lớn, không có chí khí cao xa. Người ta không biết mình, nhưng mà mình có năng lượng rất lớn. Cái đó gọi là ẩn tích mai danh, nung nấu cái tâm trí của mình. Không có ai biết mình, không có ai thấy cái tài của mình, không có ai thán phục mình, nhưng mà mình cũng cần. Mình cũng cần người ta khen ngợi, tại mình có chí rất là lớn. Phát tâm như dũng mạnh, ôm hoài bão Phật cao xa, khi hành xử thì mô phỏng các bậc cao nhân. Hãy làm như các bậc cao nhân. Bậc cao nhân là những cái bậc không có hành xử một cách nhỏ bé, nhưng như những cái người tiểu nhân, có đầy đủ cái tâm lượng rộng rãi, có đầy đủ sự tha thứ, không có chấp những cái chuyện nhỏ nhặt, không có ganh tị, không có biện buồn phiền vì những cái chuyện nhỏ nhặt, mà chỉ để tâm chỉ nơi những cái sự việc lớn, thì gọi là cao nhân. Khi hành xử phải mô phỏng các bậc cao nhân, đừng đi theo lề thói của những kẻ hư hèn. Ở chung quanh ta có thể có những kẻ hư hèn, và ta đừng bắt chước những kẻ hư hèn đó. Ngay trong đời này, bạn phải tự nắm lấy vận mệnh của bạn. Đừng giao phó vận mệnh mình cho bất cứ ai. Mình phải tự chủ lấy mình. Mình phải nắm lấy cái vận mệnh của mình. Đây là một cái lời nói rất là tri kỷ của thiền sư. Không có người kia thì cũng không sao. Mình phải nắm lấy cái bản vận mệnh của mình. Hãy học chấm dứt tà ý. Nếu mình có những cái ý niệm, những cái ước muốn mà nó không đi thẳng, nó không có làm cho mình đi thẳng trên con đường tu học. Nếu mình có những cái ý niệm, những cái ước muốn nó hơi đi nghiêng, thì mình phải chấm dứt những cái ước muốn đi nghiêng, gọi là tà tức là đi nghiêng. Còn chánh là đi thẳng, chánh là thẳng, tà là nghiêng. Tất cả những cái ước muốn nào, những cái ý định nào nó có tính cách đi nghiêng, mình phải chấm dứt hết, nhất định là đi thẳng thôi. Chấm dứt tà ý, an định tâm tư. Đừng chạy theo trần cảnh. Đừng chạy theo những cái sự, những cái gì nó hấp dẫn mình. Sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. Đừng chạy theo sáu cái đó. Tâm ta vốn là tự tại. Đối tượng đích thực của chân tâm là Niết Bàn. Chỉ vì lâu ngày bế tắc cho nên ta không thấy rõ được đó thôi. Đây là giáo lý căn bản của Đạo Bụt. Đức Thế Tôn nói rằng mỗi người chúng ta đều có chân tâm. Chân tâm tức là cái trí tuệ rạng ngời. Nó giống như là một tấm gương sáng, nhưng mà tại tấm gương sáng lâu ngày không có lau chùi, thành ra bụi nó bám, và tấm gương không có thể soi chiếu được sự thật nữa. Tất cả những hình ảnh đi vào tấm gương đều bị méo mó hết. Cho nên khi mà ta biết lau chùi cái tấm gương đó cho thật sáng, thì tấm gương đó có thể soi chiếu được cái đối tượng đích thực, mà đối tượng đây không còn bóp méo nữa. Đối tượng đây là Niết Bàn, tức là cái sự thật tuyệt đối. Ta có bốn chữ là tâm không cảnh tịch. Trong bản dịch ta thấy là tâm ta vốn là tự tại, chứ không đấy dịch là tự tại. Nếu mà mình dịch chữ không ở đây là empty ấy, thì nó không có nghĩa gì hết. Còn chủ tịch đây á, dịch là niết bàn, chân như. Tâm đây á, là chân tâm, true mind. Tâm đây á, tức là chân tâm. Mai, tức là cái tâm nó chiếu sáng. Nó thông suốt. Nó tự do. Trên tâm. Mà chỉ do nó rất là ngắn gọn, gọi là tâm không đó. Mà khi mà cái tâm của mình không, tức là cái chủ thể nhận thức là không, tự do, chiếu sáng, thì cái cảnh của nó, tức là cái đối tượng của nó là tịch. Tịch đây là tịch diệt. Tịch diệt tức là sự vắng lặng của tất cả những cái vọng tưởng. The absence of all ideas and notions. The absence of all wrong perceptions, gọi là cảnh tịch. Vắng mặt các tà niệm vọng tưởng. Khi mà tâm á, mà là chân tâm á, thì cảnh á, là chân như suchness, là niết bàn. À, khi mà tâm mình nó là tà tâm á, thì cảnh nó là trần lao, tức là luân hồi, là khổ đau. Còn khi mà tâm là chân tâm á, thì cái cảnh là chân như chân cảnh. Tâm không thì cảnh tịch, mà tâm vướng mắc á thì cảnh luân hồi, cảnh khổ đau. Khi mà cái tâm kiến của mình không còn bụi á, thì nó chiếu sáng được, nó phản chiếu được cái sự thật. Còn khi tấm kính của mình á, mà bị che lấp á, thì nó phản chiếu những hình ảnh méo mó. Và vì vậy cho nên khi mà mình học bốn cái chữ này, tâm không cảnh tịch, mình phải hiểu như vậy thì mới đúng. Cho nên mình nghĩ rằng tâm á, nó không có gì trong hết, và cái gì nó cũng im, nằm im, nó không có động, di động gì hết, thì là mình không hiểu được bốn cái chữ này. Tâm không cảnh tịch là những cái chữ rất là chuyên môn của nhà Phật. Technical terms, phải hiểu như vậy mới được. Tâm không tức là trí tuệ bát nhã, mà cảnh tịch đó, tức là chân như bản thể, niết bàn. Tâm ta vốn tự tại, đối tượng đích thực của chân tâm là niết bàn. Chỉ vì lâu ngày bế tắc cho nên ta không trông thấy rõ được đó mà thôi. Chỉ vì cứu trệ bất thông, chỉ tại vì lâu ngày nó bế tắc cho nên nó không có thông đó thôi. tới cái tình trạng và cái tình trạng ương nguyên của nó là tâm không và cảnh tịch. Xin các bạn hãy đọc lại kỹ những lời tôi đang nói đây để thường ngày cùng nhau nhắc nhở. Thục lãm tư văn, thời thời cảnh sát, cảnh sách. Thục lãm tức là học thuộc á, thuộc là thuộc lào như thuộc lầu như cháo. Thục lãm tư văn là đọc cho nó thuộc những cái văn của tôi viết đây. Thục lãm tư văn là hãy xem và hãy học cho thuộc lòng những cái điều tôi nói đây, để thục lãm tư văn thời thời cảnh sách. Thời thời tức là luôn luôn. Xin các bạn hãy đọc lại kỹ, nghĩa là học thuộc những lời tôi đang nói đây để thường ngày cùng nhau nhắc nhở. Phải nắm lấy quyền tự chủ, ta đừng để cho tập khí kéo lôi. Cường tác chủ tệ. Cường tác chủ tệ, mình phải làm chủ. Mạc tuần tha nhân tình, đừng đợi đến lúc nghiệp lực đến lôi kéo ta đi, vì lúc ấy ta sẽ không thể trốn tránh và chống cự lại nó. Chúng ta biết rằng nghiệp có hai thứ, một là nghiệp nhân, hai là nghiệp quả. Tất cả những gì chúng ta đã làm, đã nói và đã suy nghĩ đều là nghiệp nhân cả. Và cái nghiệp quả thế nào nó cũng tới. Gieo gió thì gặt bão, mà gieo mùa xuân thì sẽ hái, gặt hái mùa xuân. Đừng đợi đến lúc nghiệp lực đến lôi kéo ta đi, vì lúc ấy ta sẽ không còn có thể trốn tránh và chống cự lại nó. Âm mà hòa thì thanh sẽ thuận, hình mà thẳng thì bóng sẽ ngay. Nghĩa là cái kết quả nó không có bao giờ sai chạy. Trồng bắp thì thế nào cũng gặp bắp, mà trồng đầu thế nào cũng gặp cũng hẳn gặt đầu. Thanh âm mà cái âm mà ta phát ra mà có tính cách hòa thì cái thanh nó sẽ thuận. Cái hình mà nó thẳng thì cái bóng nó sẽ ngay. Nhưng quả rõ ràng ta không thể không lo xa. Đừng có nghĩ rằng cái mà mình làm bậy sau này sẽ không có kết quả. Không thể nào tránh thoát được. Bất cứ một cái lời nói, một cái hành động, một cái tư tưởng nào mà nó đi nghiêng thì thế nào nó cũng có những kết quả xấu. Đừng có nói là không có ai biết, buộc không biết, thầy không biết, đại chúng không biết. Không có nói như vậy được. Tới ngày mà nó hiện tới, nó lôi kéo mình đi thì mình mới biết rằng là không có mất. Cái nghiệp nhân đã tạo ra rồi, không bao giờ mất hết. Chỉ có thể tu tập để chuyển hóa nó thì nó mới chuyển hóa mà thôi. Cho những cái lầm lỗi, những cái sai lạc, những cái phạm giới của mình đó, nó còn đó. Một ngày nào đó nó sẽ biểu hiện dưới hình thức cái nghiệp quả của nó. Tại vì nghiệp nhân đã gieo, nghiệp quả phải có, phải tu tập, phải làm mới thì mới chuyển hóa được. Kinh dạy, nghiệp đã tạo ra thì sẽ còn đó, dù trăm ngàn kiếp vẫn còn, phải không? Một cái tư tưởng, một cái hành động, một cái lời nói mà sai lệch đó, thì nó đã được ghi vào ở trong cái thực tại. Và nếu mình không có làm gì hết để chuyển hóa thì nó còn đó hoài. Mình phải erase nó. Nếu như mình dùng máy vi tính, mình biết là mình làm cái lầm lỗi ở trong cái máy vi tính rồi thì nó còn đó hoài. Mình phải erase nó, mình phải lấy nó đi thì nó mới đi, nếu không thì nó còn ở trong cái trong hard disk hoài hoài. Mình phải làm ngược lại, mình phải bôi xóa nó đi thì nó mới hết được. Tức là mình phải làm mới, mình phải sám hối, mình phải làm mới, mình phải làm ngược lại. Kinh dạy, nghiệp đã tạo ra thì sẽ còn đó, dù trăm ngàn kiếp vẫn còn. Nếu ta không biết chuyển hóa, thì đến khi nó đã chín mùi, ta phải nhận lãnh quả báo. Giả sử bách thiên kiếp, sở tác nghiệp bất vong, nhân duyên hội ngộ thời quả báo hoàng tự thọ. Giả sử bách thiên kiếp, sở tác nghiệp bất vong, trăm ngàn kiếp đi nữa, thì những cái nghiệp ta làm ra cũng sẽ không bao giờ mất. Nhân duyên hội ngộ thời quả báo hoàng tự thọ, khi mà những điều kiện nó quy tụ lại thì cái quả báo nó trở lại và ta phải lãnh chịu hết. Nên nhớ rằng khổ đau trong ba cõi là những hình phạt có công năng ràng buộc và sát hại ta. Vì vậy ta phải tu tập cho siêng năng, nhất định đừng để tháng ngày trôi qua oan uổng. Trong ba cõi, dục giới và sắc giới và vô sắc giới, nó có những cái khổ đau, mà những cái khổ đau trong ba cõi là đều do chúng ta làm ra hết. Những khổ đau trong ba cõi là kết quả của nghiệp lực cá nhân và nghiệp lực cộng đồng. Và đó là những cái hình phạt. Và nó có những công dụng ràng buộc và sát hại. Và vì vậy cho nên chỉ có tu tập siêng năng thì mình mới có thể phá vỡ được những cái hình thức nghiệp báo nó có cách hình phạt và ràng buộc mình mà thôi. Nhất định đừng để tháng ngày trôi quá oan uổng. Mình có một ngày, mình có hai ngày, mình có một tuần, mình có một tháng, mình có một hai năm tu tập, thì mình phải dùng cái thời gian đó để mà phá vỡ tất cả những cái gì nó ràng buộc và nó trừng phạt mình. Tại vì trong thực tại là có những cái nó đang ràng buộc và đang hành phạt mình. Mình phải vượt lên những cái đó. Các bạn ơi, chỉ vì thấy quá rõ những tai ương và hoạn nạn do cái hướng đi lỗi lầm đưa tới, cho nên tôi mới nói lên những lời khuyến khích hành trì này. Các bạn có thể nghĩ rằng tôi chỉ trích hay là trách móc các bạn, nhưng sự thật không phải là như vậy. Chỉ vì tôi thấy quá rõ rằng các bạn đang đi trên con đường sai lạc, nó đang tạo ra những cái khổ đau cho các bạn và cho những người chung quanh, cho nên tôi mới mở miệng lên tiếng. Chứ đây không phải là những lời trách móc, đây không phải là những lời mắng nhiếc. Tâm tri quá hoảng, phương nại tương khuyến hành trì. Tâm tri quá hoảng nghĩa là